nói vậy mình nói thật hay nói giả?
Mình nói một lẽ thật
mà mọi người chịu không? Mọi người nói mình điên. Mình nói lẽ thật mà người ta nói mình điên, thì còn những người giả dối cho là thật, cho là phải. Như vậy thì mới thấy cả thế gian cùng điên nhau hết cả đám. Chúng ta điên nhau mà không biết, rồi bày ra cái này, bày ra cái kia, làm để che ác, mất cái sự thật đó, rồi cho đó là văn minh đó, tiến bộ đó. Như vậy văn minh tiến bộ để khỏa lấp, để che đậy những cái gì nhớt, cái gì bẩn, cái gì xấu xa. Rồi cuối cùng có che được không? Cuối cùng không có che được, phải không? Cuối cùng rồi thay thúi cũng hoàn thay thúi rồi. Như vậy mới thấy rằng chúng ta chỉ sống với cái tạm bợ, cái giả dối bên ngoài mà không nhìn thẳng sự thật. Một ông vua mà ông nhìn thẳng như vậy, chúng ta có nể kính ông không? Thật là chuyện phi thường. Thế còn những người giàu sang bây giờ mà chưa bao giờ dám nhìn như vậy, phải không? Cứ nay cái thứ hương này, thứ phấn kia gì không mà nhớ cái đó chứ đâu có biết mình là một thùng thay thúi. Trang sức như thế chọn là gốc nhớt, không thể nơi đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. Đó, mình thấy cái ngu si chưa? Mình trang sức để cho nó có khỏa lấp những cái gì nhơ nhớt của mình. Đó, thì càng trang sức thì càng nói rõ cái nhớt, cái gốc nhớt của mình đó. Nó nhơ nhớt cho mới trang sức. Chứ nếu mà nó sạch, đi đâu mà cũng có mùi qua thơm như được hoa sen thì chắc không ai trang sức một chi, mua cái này cái kia mà hoa làm gì, phải không? Không thể nơi đây tự thẹn, vậy mình không hổ thẹn. Hổ thẹn là mình đương tìm cách mình che khuất cho thiên hạ, gạt thiên hạ, không tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu, mà lại mến yêu trong ấy, khổ chưa? Bởi vậy cho nên những cái lời của người tỉnh nói mình nghe nó thật là xót xa cho mình, sao mình ngu quá, phải không? Người ta thấy rõ sự thật như vậy mà mình không có biết, mình cứ ngu chạy theo cái ám ảnh ở bên ngoài, cái che đậy bên ngoài mà không thấy tận cái gốc, tận cái chỗ cuối cùng của nó. Hết thảy các người giống hệt con rối, đều nhờ sợ tơ kéo rút, đùa đến đùa đi cùng sanh một thứ, sau khi buông đi thật là gián chết. À, chúng ta sống ở đây giống như con rối, người ta cọt sợi dây thì giật nó thì nó đi tới đi lui, đi qua đi lại. Nhưng sự thật sợi dây nó đứt thì sao? Thì nó đứng chìm một chỗ. Chúng ta cũng vậy, còn thở, tim còn đập thì đi tới đi lui, nói qua nói lại, thở ra không hít vào, tim ngừng đập thì sao? Thì chỉ làm cái thay cứng nhắc thôi, phải không? Có gì đâu. Cho nên sau khi buông đi thật là gián chết cơ. Tự khởi muôn việc tính toán, đều do lục tặc công phá. Mình tính việc này tính việc kia, hơn thua phải lấy, đều do lục tặc nó công phá mình thôi. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, nó đập nó phá nó làm cho mình điên đảo. Chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sắc tài rượu thịt. Chẳng nghĩ rằng cái già cái bệnh cái chết nó đến mình bất cứ lúc nào, mà chỉ thích nào là sắc, nào là tài, nào là rượu thịt. Rượu thịt sắc tài cứ nhiêu đó mà đắm chìm ở trong, mà không biết rằng cái già cái chết nó đuổi gấp. Bây giờ hỏi rượu thịt rồi sắc tài, mấy cái đó nó cứu mình được không? Vậy mà cứ đeo đuổi cái đó mà không thấy được cái gốc ở trong. Lướng đua đầu lằn sừng ốc, cam chịu lợi ràng danh buộc. Nói rằng mình lướng đua đầu lằn sừng ốc, tức là đuổi theo những cái tạm bợ nhỏ nhất không đáng đó, mà cam chịu lợi ràng danh buộc, bị danh lợi nó buộc ràng. Hỏi cho cái danh rồi được gì? Cái lợi nó cứu mình tạm thời, chứ rồi sau kia nó cũng phải bỏ hết. Như vậy là tại sao mình lại đắm mê? Trọn ngày dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Bằng ngày mơ ước cái gì đó, trong cầu gì đó, tối cứ nằm mộng thấy đó, thấy mình làm quan, thấy mình trúng số gì lung tung đó, là tại vì ban ngày mình mong cầu quá. Chất chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương. Những cái nghiệp xấu, nghiệp ác mình chất chứa nhiều như cái giếng đầy vậy đó, mà quên rằng đầu mình tóc bạc như xương. Nghĩa là tóc đã bạc rồi mà không có nhớ, cứ tạo nghiệp hoài, tạo không dừng, sao đáng tiếc hơn. Những lời này quở này là quở ai? Quở chúng ta là những cái người dân thường, những cái người không có cái gì quan trọng, mà không biết dừng nghiệp, mà không biết lo tu hành. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn đó. Một hôm mà bị bệnh nặng không cứu được rồi thì một trăm năm, nói cuộc sống là trăm năm, chứ sự thật nhớ lại chỉ một giấc mộng dài thôi, có gì đâu. Bây giờ nếu quý vị nào được 70-80 tuổi ôn lại 70-80 năm qua của mình, nó giống cái gì? Giống như giấc mộng vậy thôi. Còn 40-50 tuổi thì ôn lại 40-50 năm qua sao? Cũng là giấc mộng, chứ có gì mà mình tưởng nó thật rồi cứ như vậy mà mệt mỏi với nó. Tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói. Đó, tới chừng bệnh nặng rồi thì tim gan nó đau, nó nhức, nó khó chịu, rồi thấy thân này thật là như cái kẻ quán thù nó hằng mình đáo để, rồi tới thân gầy ốm nằm trên giường nhìn lại giống như con quỷ đói, có gì đâu. Đó, ai mà đau gần chết cái gì lại nhìn thấy sao, thấy thật là giống như quỷ đói. Còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sinh hại mạng, vậy mà có chịu thôi đâu. Còn muốn làm heo, làm gà, làm bò, làm trâu để cúng cầu cho thành thánh gia hộ mình sống dai thêm đó, mà không có biết rằng làm như vậy chỉ tăng thêm sát sanh hại mạng. Chỉ mong biết đời sống như tùng bá, đâu ngờ thân thể ví tựa nhà siêu. Ai ai cũng nghĩ mình sống lâu như cây tùng cây bá, mà không ngờ thân mình như cái nhà sắp sập vậy thôi. Gió mạnh cái nhà ầm mà không có bền. Quý vị thấy chỉ đến gần mắm nhỏ xíu trên này cái cũng nhào, phải không? Đi chặt cái chân cái cũng có thể thấy cái chết đến nơi. Không có gì là bền, không gì là lâu, mà chúng ta cứ mơ tưởng. Hồn phách tuy về cõi quỷ, thi hài vẫn ở nhân gian. Tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, đàm giải máu me đều chảy trước đó. Ngay khi mà tắt thở rồi thì hồn phách thì trở về cõi quỷ, còn cái thân này thì còn ở nhân gian. Ở nhân gian sao? Tóc lông răng móng chưa kịp tiêu, nhưng mà đàm giải máu me đều chảy trước, nó chảy ra toàn là thứ hôi thối nhớp nhúa, không có gì hết. Như vậy chúng ta mới biết rằng cái thân thật là tạm bợ. Giữa nén thì máu mủ chảy trào, hôi hám sông trời sông đất, đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tổn. Nhớ lại cái thay chết thì quý vị thấy, nếu để năm mười ngày thì nó thẳng giữa nát từ từ, máu mủ chảy trào, rồi hôi hám sông trời sông đất. đen nám chẳng thêm nhìn, xanh bằng thật đáng tổn. Thấy ghê không? Đó, bình thường thì là thân, là quý với nhau, nhưng mà chết chừng 5-7 ngày để nằm ở trên bộ máy ở trong nhà đắp cái chiếu lại, chừng 7 ngày những người thân mới dám lại, lại nằm gần rồi nắm tay nắm chân không. Như vậy thì nếu nó là cái quý thì trước sau cũng quý, mà bây giờ nó hiện bài những cái ghê tởm như vậy thì trước cũng đâu có phải là quý, phải không? Vậy mà chúng ta cứ lầm, chẳng luận giàu nghèo đồng vào phải chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục sửa sinh, hoặc nhét ra đường và ăn chó xét. Đó, không luận người giàu người nghèo gì, ai cũng rồi phải chết. Nếu mà để thân ở trong nhà thì chưa có chịu đi chôn á, thì dòi đục tửa sinh, hoặc mình để ngoài đường thì gặp quả ăn chó xé. Đời đời đều bịt mũi đi qua, con yếu thì lấy chiếu mình quấn giấu. Người đời mà nếu thay mình để đó 5-7 ngày không chôn thì ta đi ngang phải sao? Ta bịt mũi. Và con cháu thấy vậy xót quá rồi lấy chiếu rồi quấn lại giấu cho kín cho ta không thấy, cho ta đỡ gốm. Đó là một cái hiện tượng hết sức là buồn. Nhặt thu hài cốt trong các tịch xương, quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, mã hồ giao cho muôn dặm núi sông. Như vậy thì ai là người biết thương cha mến mẹ thì đem hài cốt mình trong các thành cái mã hồ, rồi quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, nghĩa là quan quách chôn cái đất rồi thì ban đêm sao thấy như có những cái ngọn lửa ma chơi đó, lâu lâu ở dưới đất nổi lên rồi cái bạc chẹt cái nó rớt xuống. Đó là những đốm lửa ma chơi là đang chôn ngoài đồng, chôn ngoài vườn, rồi để mặt khó cho những đốm lửa ma chơi ở chỗ đồng quan mã mồ giao cho dặm muôn dặm núi sông. Thì rồi trong rồi chỉ ít năm thì tới ngày tới thì đi chỉ mã một lần chứ có thèm thăm nữa đâu, phải không? Thôi giao cái núi sông làm gì làm, thì theo tục lệ cứ mỗi năm đi chỉ mã một lần đủ rồi. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen. Khi xưa tức là hồi trẻ, hồi thời xưa đó thì tóc đen má hồng, ngày nay thì còn xương trắng cho đen. Khi mưa lệ rơi thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu. Khi mà trời mưa thì trời mưa dường như là mây sầu buồn bã, lúc gió thổi thì dường như là trăng càng sáng thì cái nhìn cái mộ càng thêm hiu hắt buồn tẻ. Phải không? Nằm chơi với mình ngoài đồng, không ai biết tới nữa. Đêm vắng thì ủy tóc thành sầu, năm dài thì ngựa dài câu đạp. Đó. Đêm vắng ở ngoài đồng qua có mình ngoái thì giống như là ủy tóc thành sầu. Còn qua một năm dài thì ngựa dài câu đạp, ngựa câu nó đi qua lại đạp riết cái mã mồ. Lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dê ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. À, như vậy thì chỉ còn lửa đom đóm nó ở bên cái đám cỏ giữa cái mồ cái mã, tiếng dê ngâm nỉ non ở dưới hàng dương liễu thì khi ta sống với ai? Sống với dế, phải không? Thì sống với cỏ chứ không có ai tới lui gì, một mình bơ vơ mà đồng vậy đó. Dê ghi nửa chìm rêu thanh phủ, tiều phu dẫn đạp mãi thành lối mòn. Nó là cái bia dẫn lên để nhớ tên tuổi, nhưng mà bia đó lâu ngày nó lúng rồi rêu thanh phủ, rồi mấy người tiều phu đi kiếm củi rồi dẫn đạp thành cái lối mòn để đường đi cho họ. Dầu cho văn chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác. cuối cùng cũng chỉ một lối đi. Dầu ai văn chương cái thế, dầu ai tài sắc nhiên thành, đến kết cuộc đời thì cũng không đi đường nào khác hết, phải không? Cũng cùng một đường đó chứ không đường nào khác. Chỉ là cái lối đi đem cái thân chôn ở ngoài đầm vắng thôi, phải không? Tài sắc gì gì cũng thế, mắt bị sắc dẫn trèo lên cây kiếm sai theo tiếng, lôi tiếng lên núi chữ đao, lỗ mũi ngửi toàn mùi hôi hám, trong lưỡi ăn sắc nóng nuốt hoài, thân khiếp sợ nước đồng sôi nóng dội, y chua cay bạc dầu sôi nung nấu. Nhân gian trọn 100 năm, trong địa ngục mới là sáng tối. Đây ngài nói khổ cái chết, thì khi đó mà chúng ta còn, nếu mà mình tạo nghiệp ác thì cái gì mắt bị sắc dẫn, nghe là người đắm mê sắc, thì cái chết trèo lên cây kiếm, rằng người mà tai nghe những tiếng này tiếng nọ thị phi thì nó kéo mình lên núi đao. Lỗ mũi ngửi mùi, tức là lỗ mũi mình ưa mùi thơm, những cái mùi lạ thì toàn ngửi cái mùi hôi hám không. Còn lưỡi mình thích ăn cái này ăn nọ thì xuống đó ăn được hoàng sắc nóng, thân khiếp sợ nước lòng sôi nóng dội, rồi cái thân này bị người ta dội nước lòng sôi, ý chua cay vạt dầu sôi nung nấu. Còn ý mình hay gắt gỏng với người này kẻ kia thì đó là bỏ trong vạt dầu sôi, họ nấu cho mà nghe mà coi. Nhân gian trọn 100 năm, 100 năm ở nhân gian, địa ngục chỉ có một ngày một đêm thôi. Cho nên ở cái chỗ khổ mà lại sống dài, hành hoài không hết. Ở nhân gian này thì coi chứ nó rất là nhanh, rất là mau. Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thanh nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khải tay cắt đứt lưới ái ân. Đây nói nếu là những cái người mà có cái khả năng giải thoát đủ của mắt sáng, không có bị lầm, thì cần phải sớm gấp hồi quang, phải phản quang tự kỷ, phải soi lại chính mình, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, chuyển thân này mình ra khỏi vòng sanh tử. Khoảng khải ngón tay cắt đứt lưới ái ân, chỉ trong một chốc lát là tất cả cái gì trói buộc ân ái đều cắt đứt hết. Dù là nam hay nữ phải đều tu được, dẫu làm trí hay ngu trọn đều có phần. Như vậy người nam kẻ nữ, người trí kẻ ngu, ai tu cũng được, ai cũng có phần, chứ không riêng một người nào hết. Nếu chưa đạt được Phật tâm tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh. Nếu mình chưa đạt được cái tâm Phật của mình, chưa thấu suốt được lời của tổ, thì mình hãy nương theo trì giới tụng kinh. Trì giới là cư sĩ thì giữ 5 giới, người tu thì phải giữ 10 giới trở lên, tụng kinh trì giới. Đến lúc Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Đến lúc Phật cũng Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng? Lúc đó là lúc nào? Phật cũng chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, nghĩa là sao? Nếu ai tu mà đến khi nhận ra được cái bản tâm mình, cái Phật tánh mình, thì Phật là ở ngoài, tổ cũng là ở ngoài. Cho nên Phật chẳng phải, tổ cũng chẳng phải, vì nhận được bản tâm, bản tánh của mình, Như vậy thì lúc đó mới không nói gì về trì giới, không nói gì về tụng kinh, mà mình hằng sống, hằng trở lại với thánh giác của mình, đó là đầy đủ. Nơi sắc quyển cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Như vậy, được như vậy rồi, nơi cái thân quyển quá này, mình vẫn thấy có cái chân Phật. Ở nơi thân phàm này, mình vẫn thấy cái thân Phật ở trong, tức là Phật tánh hiện tiền. Phá sáu thức làm sáu phần thông, dạo tám khổ thành tám tự tại. Nghĩa là đối với sáu thức, mình chuyển thành lục thông. Còn dạo tám khổ thành tám tự tại. Tám khổ là sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, thương yêu chia lìa, oán thù chung hội, thanh năm ấm hương thịnh đó, là bát khổ đó. Chuyển thành tám tự tại, một là thân hiện nhiều thân như số vi trần, thân nhiều như vi trần ở khắp các cõi Phật, thân lớn của Phật đến các thế giới. Phật hiện vô số thân, sáu căn hổ dụng, Phật đạt tất cả pháp vẫn như không được, Phật thuyết pháp tự tại, đó là cái thân tự tại. Như vậy thì chuyển được từ cái thân tạm bợ vô giá trị này thành ra cái thân tự tại. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong sắc thân rồi bỏ đó thật khó thay. Tuy giảng thì giảng vậy, nhưng mà khi người ta mắc kẹt ở trong cái sắc thân này rồi, muốn bỏ nó thật là khó, khó lắm. Đây là cái lời nhắc nhở. Hết thảy các người chỉ sắc thân này, lại làm sao giải thoát? Nếu chưa giải thoát, cần phải nghe đây. Vô vị chân nhân thịt đó ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, sương biết bên trời một núi xanh. Kết thúc bằng một bài kệ để khuyên mình. Vô vị chân nhân thịt đó ao, vô vị chân nhân, chứ vô vị là không có ngôi vị. Chân nhân là cái người chân thật. Người chân thật không có ngôi vị thì ở chỗ khác gọi là bản lai diện mục đó. Nó ở đâu? Ở trong cái đống thịt đỏ ao này, chứ không có đâu hết á. Trong cái thân thịt đỏ này có cái vô vị chân nhân à, có một cái bản lai diện mục sẵn trong đó, chứ không có đâu. Hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, dầu cho là da hồng da trắng, đừng có lầm, đừng mắc kẹt ở bên ngoài, mà phải thấu, phải thấy tường tận cái vô vị chân nhân của mình. Ai hay mây cuộn không toàn tịnh, xương biết bên trời một núi xanh. Ai mà hay, ai mà rõ được, khi mà mây nó sạch rồi thì hư không hoàn toàn trong trẻo. Mây sạch là chỉ cho cái tâm vọng tưởng mình nó lặng rồi, thì cái chân thật một bầu trời xanh hiện tiền. Xương biết bên trời một núi xanh, thì như vậy thì chẳng khác nào sáng sớm chúng ta nhìn thấy ngọn núi có đám xương che mờ, nhưng mà khi nắng lên xương nó tan, thì lúc đó hiện một ngọn núi xanh. Ngọn núi xanh hay là bầu trời trong, đó là để chỉ cho cái tánh thật, chân thật sẵn của mình nó đủ ở trong đó, đang ở trong đó, mà vì mây cho nên không thấy. Mây đó là vì phiền não vọng tưởng, vì sương mà không thấy rõ núi xanh. Nếu sương tan thì núi xanh sẽ hiện. Sương là chỉ cho vọng tưởng điên đảo của mình. Như vậy quý vị thấy bầu trời xanh với mây, cái nào thật, cái nào dối? Sương mờ với núi xanh, cái nào lâu bền, cái nào tạm bỡ? Vậy mà chúng ta bây giờ theo mây, thấy không? Mà không có nhìn bầu trời xanh, nhìn sương, vui, thích với sương mà không nhìn cạnh ngọn núi xanh. Nà, vì vậy mà người tu là phải làm cho tan mây để thấy bầu trời xanh, phải chiếu rọi cho xương nó hết để hiện ngọn núi xanh. Cái chân thật sẵn ở đó, còn cái che phủ là cái tạm bợ. Cho nên quý vị nghĩ này nọ hơn thua phải mấy, tôi nói là vọng tưởng, chỉ là cái dối thôi. Cái thật của mình nó không có nghĩ mà nó thường biết. Chứ để thì chúng ta tu là để làm sao dẹp được, đừng lầm cái giả, giết nó giả để không theo nó, sống được như cái chân thật của mình. Đó là chúng ta giải thoát sinh tử, chúng ta tự tại đi trong thế gian này. Còn không thì chúng ta cứ lẩn quẩn trong cái tạm bợ, trong cái giả dối, rồi khổ đau rên rỉ, kiếp này nối kiếp khác, muôn kiếp không dừng. Cho nên đó là cái đáng thương, thương nhất là cái mê lầm đó. Cho nên tất cả chúng ta tu phải can đảm, phải quyết định vượt qua cái đó để mà thoát khổ đau. Như vậy tự mình cứu mình, chứ không có chờ, không nhờ ai hết. Như vậy thì còn giờ hết, hết giờ rồi. Thôi nghỉ kỳ này, miễn trả lời đi để dành khi khác. Bởi vì đây là những cái bài rất hay mà chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ thôi. Bây giờ báo quý vị, tháng sau thì giảng ngày 26 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch tại đây. Mùng 8 tháng 7 âm lịch giảng tại đây, tức là 26 tháng 8 dương lịch. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả